Kinh Bách Dụ quyển 3. 42. Thương gia và con lạc đà chết. Thuở xưa có một thương gia đang trên chuyến buôn bán. Giữa đường chẳng may con lạc đà bỗng dưng bị chết. Ở trên lưng con lạc đà này mang rất nhiều chân bảo, các tấm thảm mềm mại và những đồ lặt vặt. Khi con lạc đà đã chết, người thương chủ lóc da của nó rồi tiếp tục lên đường. Sau đó ông giao mấy miếng da đó cho hai kẻ làm mà bảo rằng: "Hãy trông chừng mấy miếng da lạc đà này cho tốt, chớ để bị ướt, bằng không nó sẽ bị thối rữa." Về sau khi trời đổ mưa, hai kẻ ngu ngốc lấy một tấm thảm quý mà bọc mấy miếng da kia. Kết quả đã làm cho tấm thảm hoàn toàn hư hoại. Giá trị giữa da lạc đà và tấm thảm quý thì chênh lệch một trời một vực. Song do bởi ngu si nên họ mới lấy tấm thảm quý mà bọc. Nhiều người ở thế gian thì cũng như thế, không sát sinh ví như tấm thảm quý, da của lạc đà thì dụ cho tiền tài, trời mưa làm ẩm ướt mục nát thì dụ cho sự buông lung đã phá hoại việc lành. Giới không sát sinh chính là nhân duyên vi diệu tối thượng để dẫn đến chứng đắc pháp thân của Phật. Tiếc thay, người đời chẳng ai chịu tu, trái lại họ dùng tiền tài để xây tháp dựng miếu hoặc cúng dường chư tăng. Họ bỏ gốc lấy ngọn mà chẳng cầu bổn nguyên, và thế là họ trôi dạt trong năm đường mà chẳng thể tự ra khỏi. Vì vậy, người tu hành phải nên trì giới, không sát sinh với lòng thanh tịnh. Mài tảng đá. Thuở xưa có một người đã bỏ rất nhiều công sức đi mài một tảng đá. Năm tháng trôi qua, hắn làm được một con bò nhỏ để chơi. Tiếc thay, y đã bỏ biết bao công sức mà kết quả đạt được lại quá bé nhỏ. Nhiều người ở thế gian thì cũng như thế, mài tảng đá dụ cho sự cần cù chịu gian khổ để trau dồi học vấn, làm được một con bò nhỏ để chơi dụ cho sự thị phi qua lại vì danh vọng. Là một vị học giả thì phải miệt mài nghiên cứu để được học thức uyên bác. Hơn nữa, họ nên dùng những lý thuyết đã học vào thực hành và cầu một kết quả thủ thắng. Họ không nên cầu tiếng tăm mà kiêu căng ngã mạn, bởi đó chỉ tăng thêm hoạn nạn. Thèm ăn nửa cái bánh. Thuở xưa có một người đương lúc đói bụng, hắn thèm ăn hết 7 cái bánh nướng. Nhưng khi ăn tới phân nửa cái bánh thứ 7 thì đã quá no, cảm thấy hối tiếc. Người ấy lấy tay tát vào mặt của mình mà tự trách rằng: "Bây giờ chỉ với nửa cái bánh này mà đã làm mình no nê. Tiếc là mình đã lãng phí 6 cái bánh trước. Nếu biết nửa cái bánh này có thể làm cho mình no vậy thì mình đã sớm ăn nó trước rồi." Nhiều người ở thế gian thì cũng như thế. Từ hồi nào đến giờ họ luôn chẳng có an lạc. Nhưng do bởi ngu si điên đảo, họ lầm tưởng mà cho là vui sướng. Đây cũng như kẻ ngu kia đã nghĩ rằng hắn no là do nửa miếng bánh. Thế nhân vô tri, họ cho rằng phú quý là vui sướng. Lúc chưa có, kẻ mong giàu sang phải chịu biết bao khổ nhọc. Khi đã có rồi, họ cũng sầu khổ vì phải lo canh giữ. Rồi sau khi mất chúng, họ càng khổ hơn vì tiếc nuối khôn nguôi. Suốt trong 3 thời, họ đều chẳng có an lạc. Đây cũng như có người cho rằng quần áo và thức ăn là vui sướng, vì vậy họ ở trong nhọc nhằn mà lầm tưởng là vui sướng. Cho nên chư Phật đã dạy, khắp 3 cõi không an và đều là khổ ách. Phàm phu do điên đảo mê muội nên mới lầm tưởng mà cho là an vui. 45. Kẻ đầy tớ giữ cửa. Thuở xưa có một người sắp phải đi xa, ông dặn dò kẻ nô bộc rằng: hãy trông chừng cửa ngõ kỹ càng, cũng như trông chừng con lừa và sợi dây. Sau khi chủ nhà đi vắng, đúng lúc ấy ở nhà hàng xóm có âm nhạc ca sướng. Kẻ đầy tớ háo hức muốn đi nghe, và gã chẳng thể nào kiềm lòng cho được. Thế là hắn buộc sợi dây vào cánh cửa, rồi bỏ lên lưng con lừa, và đèo chúng đến chỗ nhộn nhịp để nghe âm nhạc. Lúc nô bộc đi rồi, tài vật trong nhà bị giặc lấy hết trơn hết trọi. Khi chủ nhà trở về, ông hỏi hắn rằng: tài bảo của ta đâu hết rồi? Kẻ đầy tớ liền đáp rằng: dạ thưa, trước đón lão gia chỉ dặn là phải canh chừng cửa ngõ, con lừa và sợi dây. Mấy việc khác con hoàn toàn không biết. Chủ nhà lại nói rằng: ta căn dặn ngươi trông chừng cửa nẻo, cốt ý là để canh giữ tài vật. Giờ thì tài vật đã mất, ngươi còn trông giữ cánh cửa để làm gì? Kẻ ngu ở chốn sinh tử, họ làm nô bộc cho ái dục thì cũng như thế. Như Lai dạy họ phải luôn canh giữ cửa của các căn và chớ dính mắc vào sáu trần. Hãy trông chừng con lửa vô minh và sợi dây ái dục. Thế nhưng có những bích xu không vâng lời Phật dạy mà tham cầu lợi dưỡng. Họ giả vờ ngồi tĩnh tọa để tỏ ra vẻ thanh tịnh, nhưng thực tế thì tâm ý rong ruổi theo năm dục. Và thế là họ bị sắc thanh hương vị xúc pháp não loạn, bị vô minh che mở tâm trí và bị sợi dây ái dục xiết trói. Thế nên chính niệm giác ý và tài bảo của các phẩm trợ đạo thảy đều tiêu mất. Ăn trộm mao ngưu. Thuở xưa có một nhóm người ở làng nọ cùng bắt trộm một con trâu để ăn thịt. Người mất trâu lần theo vết mà tìm đến ngôi làng đó, rồi gọi hỏi người trong ấy rằng: các người sống ở tại làng này à? Nhóm người trộm trâu trả lời: ở đây thật chẳng có làng nào cả. Lại hỏi rằng: ở trong làng này có một cái hồ, các người đã cùng nhau bắt ăn thịt một con trâu ở cạnh bờ hồ đó phải không? Đáp rằng: làm gì có hồ nào ở đây chứ? Lại hỏi rằng: ở bờ hồ có một cái cây phải không? Đáp rằng: ở đây chẳng có cây nào hết. Lại hỏi rằng: lúc ăn trộm trâu, các người đang ở bên hướng đông của ngôi làng này phải không? Đáp rằng: nơi này không có hướng đông. Lại hỏi rằng: thì các người ăn trộm trâu, lúc đó là giữa trưa đúng không? Đáp rằng: ở đây chẳng có giữa trưa. Lại hỏi rằng: dẫu cho có thể là không có làng và không có cây đi nữa, nhưng làm sao ở dưới thiên hạ này mà lại không có phương hướng và thời gian? Đây rõ ràng là các người đang nói dối, tôi quyết không tin đâu. Vậy rốt cuộc là các người có trộm con trâu của tôi để ăn thịt hay không? Đáp rằng: vâng, thật sự chúng tôi đã ăn thịt con trâu của anh. Những kẻ phá giới thì cũng như thế. Họ giấu giếm tội lỗi và chẳng chịu thừa nhận, nên khi chết họ phải vào địa ngục. Nhưng với thiên nhãn quán soi của chư thiên thiện thần, họ chẳng thể nào che giấu được. Đây cũng như nhóm người kia đã ăn thịt trâu, cuối cùng họ chẳng thể nào chối cãi vậy. Kẻ nghèo giả tiếng kêu của chim uyên ương. Thuở xưa ở một nước ngoài nọ, dân chúng đang ăn mừng một ngày lễ lớn của họ. Tất cả phụ nữ đều lấy hoa sen xanh cài lên tóc. Khi ấy có một cô vợ nói với anh chồng nghèo nàn của mình rằng: nếu anh có thể tìm được hoa sen xanh về đây cho em, thì em vẫn là vợ của anh, bằng không em sẽ bỏ anh đấy. Trước đây anh chồng này rất khéo có thể giả tiếng kêu của chim uyên ương. Thế là hắn lén vào trong ao của nhà vua và giả tiếng kêu của chim uyên ương để ăn cắp hoa sen xanh. Chợt nghe có tiếng động, lính gác hô lớn mà hỏi rằng: ai ở trong ao? Kẻ nghèo này lỡ miệng trả lời: tôi là chim uyên ương. lính gác liền tóm bắt và dẫn đến chỗ của vua. Trên đường đi, cải nghèo lại giả tiếng kêu của chim uyên ương. Lính gác mới nói rằng, hồi nãy sao không kêu, giờ kêu có ích gì? Những kẻ ngu ở thế gian thì cũng như thế. Suốt đời họ tàn hại người khác và làm những việc ác. Họ chẳng chịu điều chỉnh tâm hạnh để làm việc lành. Cho đến khi sắp mạng chung mới nói rằng, bây giờ tôi muốn tu thiện. Thế nhưng ngục tốt vẫn lôi họ đến trước Diêm Vương. Dẫu cho bây giờ họ muốn tu thiện thì cũng quá muộn rồi. Đây cũng như kẻ ngu kia đã bị giải đến gặp quốc vương mà vẫn giả tiếng kêu của chim uyên ương vậy. Dã can bị nhánh cây gãy rớt trúng. Thuở xưa có một con dã can nằm nghỉ ở dưới gốc cây. Khi làn gió thổi qua, cành cây rớt trúng trên lưng của nó. Con dã can liền nhắm mắt và chẳng muốn nhìn cây nữa. Sau đó nó bỏ đi đến chỗ đất trống, và cho đến trời sập tối, nó cũng chẳng thèm trở lại. Khi ấy từ nơi xa xa, con dã can thấy gió thổi cành lá của cây to kia dao động lên xuống. Thế là nó liền bảo rằng, à, chắc là cây đang gọi mình trở về đó. Những đệ tử ngu si thì cũng như thế. Sau khi đã xuất gia, họ được gần gũi với bậc sư trưởng. Nhưng chỉ với sự của trách nho nhỏ, họ lập tức bỏ đi. Thời gian sau, họ gặp phải kẻ xấu ác và bị chúng não loạn không ngừng. Tới lúc đó họ mới nghĩ quay về. Đi đi về về như vậy thật là ngu muội. Con nít tranh luận về chùm lông. Thuở xưa có hai đứa bé lặn xuống sông vui chơi. Ở dưới đáy sông, chúng lấy được một chùm lông. Một đứa trẻ nói rằng, đây là râu của ông tiên. Đứa trẻ khác bảo, đây là lông của con gấu. Lúc bấy giờ ở ven sông có một tiên nhân. Do cứ tranh cãi không ngừng, thế nên hai đứa trẻ này đến chỗ của vị tiên nhân kia để giải trừ nghi ngờ. Khi ấy vị tiên nhân kia liền lấy ít gạo và hạt vừng, bỏ vào trong miệng nhai, rồi nhổ vào trong tay. Ông bảo bọn trẻ rằng, đồ ở trong tay ta giống hệt như là phân của con công đó. Bởi vậy ai cũng biết rằng vị tiên nhân này đã không trả lời câu hỏi được đặt ra. Những kẻ ngu ở thế gian thì cũng như thế. Khi bàn luận giáo pháp, họ hí luận các pháp và không trả lời đúng chân lý. Đây cũng như vị tiên nhân kia đã không trả lời câu hỏi được đặt ra và phải bị mọi người cười chê, nói khoác lác hư ngụy thì cũng vậy. Thầy thuốc chữa trị gù lưng. Thuở xưa có một người thình lình bị gù lưng và đến xin thầy thuốc chữa trị. Trước tiên, thầy thuốc thoa dầu vào chỗ lưng gù, rồi lấy hai miếng gỗ kẹp lại chỗ đó và dùng sức ép thật mạnh. Ngờ đâu việc ấy đã khiến cặp mắt của bệnh nhân lồi ra ngoài. Những kẻ ngu ở thế gian thì cũng như thế. Vì muốn giàu sang, họ dùng đủ mọi thủ đoạn phi pháp để làm ăn buôn bán. Tuy việc đó có thể sẽ thành công, nhưng tài lợi kiếm được chẳng đủ bù đắp cho việc đã tổn hại. Trong tương lai, họ sẽ đọa địa ngục. Đây cũng dụ như cặp mắt của kẻ gù lưng bị lồi ra ngoài vậy. 51. Năm người mua chung một nữ tỳ để cùng sai làm việc. Thuở xưa có 5 người mua chung một nữ tỳ. Có một người trong bọn họ bảo tớ gái đó rằng, hãy mang quần áo của ta đi giặt. Một người khác cũng lại bảo đi giặt quần áo. Tớ gái nói với người đó rằng, tôi sẽ giặt cho ai mang quần áo đến trước. Kẻ đến sau nổi giận và quát rằng, ta cùng với mấy người trước đồng mua ngươi về, sao ngươi chỉ phục vụ riêng cho một người? Thế là liền quất 10 roi. Sau đó bốn người còn lại cũng thế. Ai nấy đều đánh tớ gái 10 roi. Năm uẩn thì cũng vậy, chúng là nhân duyên của phiền não và hợp lại để làm thành thân này. Thế nhưng năm uẩn này luôn quất đòn chúng sinh với vô lượng khổ não của sinh già bệnh chết. Năm mươi hai, nhạc công khải đàn. Thuở xưa có một nhạc công khải đàn ở trước quốc vương, và trước đó nhà vua cũng hứa là sẽ thưởng 1.000 đồng tiền. Khi tấu xong, kẻ ấy hỏi về số tiền thưởng, nhưng nhà vua không chịu đưa. Nhà vua bảo rằng, người tấu nhạc chỉ làm trẫm tạm vui một lát, cho nên dẫu trẫm cho tiền thì cũng chỉ làm ngươi tạm vui một lát mà thôi. Quả báo của thế gian thì cũng như thế. Ở nhân gian hoặc trên trời, dẫu có thọ hưởng một chút vui sướng, nhưng nó cũng chẳng có thật. Sự vô thường và hoại diệt thì chẳng thể nào bền lâu. Đây cũng như người tấu nhạc làm cho nhà vua tạm thoáng vui vậy. Năm mươi ba, đôi chân đau nhức của sư phụ giao phó cho hai đồ đệ. Thuở xưa có một vị thầy có hai đệ tử. Do đôi chân nhức nhối nên vị thầy sai hai đệ tử phải tùy thời xoa bóp và giao mỗi đứa một chân. Tuy nhiên hai đứa học trò này luôn ganh ghét đối phương. Một ngày nọ, nhân cơ hội đứa kia đi giải lao, đứa này liền lấy đá đập vào chân mà đứa kia đang xoa bóp. Lúc đứa đầu tiên quay lại, thấy vậy nên nổi giận và lại cầm đá đập vào chân của đứa thứ hai đang xoa bóp. Có những người học Phật Pháp thì cũng như thế. Học giả Đại Thừa thì bài xích Nhị Thừa, còn học giả Nhị Thừa thì lại bài xích Đại Thừa. Cho nên họ khiến Đại Thánh Pháp Điển của hai trường học phải suy vong. Năm mươi tư, đầu rắn và đuôi rắn tranh nhau ở phía trước. Thuở xưa có một con rắn. Có một hôm, cái đuôi bảo đầu rắn, mình phải ở phía trước. Đầu rắn bảo đuôi rằng, tớ luôn ở phía trước, sao bỗng dưng lôi thôi vậy hả? Nói rồi đầu rắn vẫn thản nhiên đi về phía trước. Khi ấy đuôi rắn cuốn chặt vào gốc cây và làm đầu rắn chẳng tài nào đi được. Và tới khi đuôi rắn giành đi trước, nó liền rơi xuống hầm lửa và bị thiêu chín mà chết. Đây cũng tương tự như các trường hợp giữa thầy và trò. Đệ tử nói rằng, sư phụ đã già cả mà vẫn phải luôn cực nhọc chỉ dẫn. Đệ tử thì còn trẻ, thế nên hãy để cho con thống lĩnh. Nhưng do lớp trẻ như vậy không chỉ giới luật mà lại còn phạm nhiều lỗi lầm, kết quả là họ cùng kéo nhau vào địa ngục. Năm mươi năm, mong được cạo râu cho vua. Thuở xưa có một quốc vương, có một vị thần thân tín. Ở trong quân trận, vị thần này đã xả mạng cứu giá nên khiến nhà vua được an toàn. Khi ấy nhà vua vô cùng hoan hỉ và muốn ban thưởng. Nhà vua liền hỏi rằng, khanh muốn cầu điều gì, tất cả trẫm đều sẽ cho. Vị thần liền tâu rằng, tâu đại vương, khi đến lúc đại vương cần cạo râu, kính mong đại vương cho phép thần cạo. Nhà vua nói rằng, nếu đây là ước nguyện của khanh, trẫm sẽ cho khanh mãn nguyện. Kẻ ngu như thế thật đáng bị người thế gian chê cười. Hắn đã có thể hỏi xin nửa giang sơn để thống trị, hoặc làm đại thần hay tể tướng, tất cả đều có thể được. Thế nhưng gã chỉ mong được làm một việc thấp hèn. Mấy kẻ ngu thì cũng vậy. Chư Phật đã ở trong vô lượng kiếp tu hành những khổ hạnh khó làm và sau đó mới thành Phật. Nếu ai gặp được Phật hoặc nghe được pháp di giáo và cùng lúc có được thân người, thì cũng ví như con rùa mù mà gặp được một khúc gỗ có lỗ thủng đang trôi. Hai việc này rất khó ta ngộ, nhưng nay đã gặp được. Thế nhưng tâm ý của họ kém cỏi, phụng trì một ít giới mà cho là đủ và chẳng cầu tịch diệt. Trong lòng cũng không tiến cầu diệu pháp thủ thắng. Họ tự mình hành tà sự mà cho là đã đủ. Đòi cái không. Thuở xưa có hai người đang đi chung trên đường và chợt thấy có một kẻ đang hì hục đẩy cỗ xe chở hạt vừng ra khỏi ổ gà, nhưng vẫn không sao ra được. Khi ấy gã kéo xe gọi hai người kia rằng: "Xin hãy phụ tôi đẩy cỗ xe này ra khỏi ổ gà đi các anh." Hai người kia hỏi rằng: "Vậy anh sẽ cho cái gì?" Gã kéo xe trả lời: "Tôi sẽ cho các anh cái không." Lúc đó hai người này liền phụ đẩy cỗ xe đến chỗ đất bằng phẳng. Sau đó họ nói với gã kéo xe rằng: "Hãy cho chúng tôi cái gì đi nào." Gã kéo xe đáp rằng: "Chỉ có cái không thôi." Có một người lại nói rằng: "Vậy hãy cho chúng tôi cái không đi." Ở trong hai người họ, có một người vừa cười mà nói rằng: "Hắn đâu có thể cho được, sao phải buồn chứ?" Người kia trả lời: "Hắn nói là sẽ cho chúng ta cái không, chăng phải có cái không chứ?" Người đời nói cái không, đó là do hai chữ ghép lại. Nó chỉ là giả danh. Nếu kẻ phàm phu thế tục chấp cái không thì sẽ sinh vào vô sở hữu xứ. Người trí nói cái không, đó chính là không, vô tướng và vô nguyện. Đạp miệng ông trưởng giả. Thuở xưa có một đại phú trưởng giả, những kẻ đi theo vì muốn lấy lòng nên đều hết mực cung kính. Hễ khi ông trưởng giả khạc nhổ, mấy kẻ ở cạnh liền dùng chân mà trà lên. Trong số đó cũng có một kẻ ngu đi theo nhưng chẳng tài nào trà kịp. Thế là hắn nghĩ như vậy: lúc mới vừa nhổ xuống đất thì đã bị mấy kẻ kia trà rồi, lần sau khi ngài muốn khạc nhổ, mình phải tranh thủ trà trước mới được. Rồi đến lúc ông trưởng giả sắp khạc nhổ, kẻ ngu này liền đưa chân đạp miệng ông trưởng giả, khiến làm dập môi và gãy mấy cái răng. Ông trưởng giả quát kẻ ngu rằng: "Sao mày đạp vào miệng của ta hả?" Kẻ ngu trả lời: "Dạ thưa, khi ông vừa mới nhổ nước miếng xuống đất thì mấy kẻ nịnh cạnh bên liền trả đi mất. Tuy con muốn trà nhưng luôn luôn chẳng kịp. Cho nên con nghĩ nếu khi ông sắp khạc nhổ mà con đưa chân đạp trước thì sẽ làm ông hài lòng biết cỡ nào." Phàm làm việc gì thì phải biết thời điểm. Thời điểm chưa đến mà miễn cưỡng ra công sức, ngược lại sẽ chuốc lấy khổ não. Bởi vậy người sống trên đời phải biết khi nào đúng lúc và khi nào không đúng lúc. 2 anh em chia gia tài. Thuở xưa ở nước Lực Sĩ có một gia tộc thuộc dòng dõi quý tộc. Người cha lâm bệnh trầm trọng và biết nhất định sẽ chết. Ông căn dặn hai đứa con: "Sau khi cha chết, hai con hãy khéo phân chia tài sản cho công bằng." Sau khi người cha qua đời, hai đứa con vâng lời dạy và chia làm hai phần. Thế nhưng người anh phàn nàn là đứa em đã phân chia không công bằng. Lúc bấy giờ có một lão già hồ đồ xúi bậy rằng: "Ta sẽ dạy cậu làm sao phân chia cho công bằng. Các tài vật hiện giờ, cậu hãy phá làm hai phần. Phải phá làm thế nào? Ví dụ y phục thì cắt làm đôi, mâm đựng chai lọ cũng đập vỡ ra làm đôi. Có bao nhiêu chén bát thì cũng đập vỡ ra làm đôi. Tiền cũng xé ra làm đôi. Tất cả mọi tài vật khác như thế cũng đều phá ra làm đôi như vậy." Cách phân chia tài vật như thế thật đáng bị người chê cười. Đây cũng như có hàng ngoại đạo chỉ nghiêng tu về phân biệt đáp luận môn để trả lời cho mọi câu hỏi. Thế nhưng luận môn có 4 loại. Thứ nhất, quyết định đáp luận môn, tức trả lời tuyệt đối, ví dụ tất cả mọi người đều phải chết. Thứ hai, phân biệt đáp luận môn, tức trả lời riêng rẽ, ví dụ nếu có ai hỏi rằng người chết sẽ thọ sinh hay không, câu hỏi này nên trả lời riêng rẽ như vậy. Ai đã tận trừ ái dục thì sẽ không còn sinh, ai có ái dục thì ắt phải thọ sinh. Thứ ba, phản vấn đáp luận môn, tức đảo ngược câu hỏi và câu trả lời. Ví dụ, nếu có ai hỏi rằng loài người có phải là tối thắng không? Câu hỏi này có thể hỏi ngược như sau. Anh hỏi đối với ba đường ác hay là chư thiên? Nếu hỏi đối với ba đường ác thì loài người đích thật là tối thắng. Nhưng nếu hỏi đối với chư thiên thì loài người quả thật chẳng bằng. Thứ tư, trí đáp luận môn, tức không trả lời câu hỏi. Ví dụ, nếu có ai hỏi một trong 14 loại câu hỏi khó, như là thế giới có giới hạn hay không giới hạn, hoặc chúng sinh có thỉ có chung hay vô thỉ vô chung. Hàng ngoại đạo ngu si nhưng tự cho có trí tuệ, họ phá chia 4 loại luận môn ra mà chỉ dùng độc nhất phân biệt đáp luận môn. Đây cũng như kẻ ngu 7 cách phân chia tài sản bằng cách phá chúng ra làm đôi vậy. Năm 59. Xem cách làm lọ gốm. Thuở xưa có 2 người đi ngang qua chỗ của người thợ gốm và thấy chân họ đạp xoay bánh, còn tay thì nặn uốn lọ gốm. Hai người đó nhìn hoài mà không chán. Hồi lâu sau, một người phải rời khỏi để đi dự đại hội. Người ấy không những được dùng các món ngon tuyển hào mà còn được tặng chân bảo. Người kia thì ở lại để xem cách làm lọ gốm. Hắn thầm nghĩ, mình phải ráng đợi xem cho đến khi làm xong. Và dần dần như thế, hắn ngồi xem cho đến khi mặt trời lặn mà cái lọ vẫn chưa làm xong. Y đã bỏ lỡ các món ngon và chân bảo đáng được có. Đây cũng như mấy kẻ ngu, họ lo bận bịu việc nhà mà chẳng biết gì về lẽ vô thường. Hôm nay tính việc này, ngày mai tạo nghiệp kia, chư Phật rồng lớn hiện, tiếng sấm rền thế gian. Mưa pháp không chướng ngại, vướng duyên nên chẳng nghe, chẳng biết chết ập đến, bỏ lỡ chư Phật hội. Không được pháp chân bảo, luôn ở đường ác khổ, từ bỏ rời chính pháp, do xem lọ gốm kia. Đến cuối chẳng được gì, cho nên mất pháp lợi, vĩnh viễn không giải thoát. Thấy bóng vàng dưới đáy nước. Thuở xưa có một chàng ngốc đi đến một cái ao lớn và chợt thấy bóng vàng ròng ở dưới đáy nước. Hắn liền hô, có vàng. Thế là hắn liền nhảy xuống nước và khuấy bùn tìm kiếm. Hắn lục lạo một hồi đến mệt lả người mà chẳng thấy gì nên đành trở lên bờ và ngồi ở chỗ cũ. Một lát sau nước trong như cũ và lại hiện sắc vàng. Thế là hắn lại vào trong nước và khuấy bùn tìm một lần nữa, nhưng cũng chẳng thấy gì hết. Đến lúc này người cha đi tìm con đã tới. Khi thấy con mình như thế, ông hỏi đứa con rằng, con làm gì mà mệt nhoài ra thế? Đứa con thưa với cha rằng, ở dưới đáy nước có vàng ròng đó cha. Nãy giờ con lặn xuống nước và khuấy bùn tìm đến mệt lả người, nhưng cũng chẳng thấy gì. Khi nhìn xuống đáy nước, người cha thấy cái bóng vàng ròng. Ông số vàng này nằm ở trên, còn chỉ là thôi. Người chắc con chim nào đó này trên liền nghe theo lời chiên đàng đây. phải con người ngu si, con người có ngã cũng nhọc tìm để của tạo vật. Các phạm chí đều đại phạm thiên vương là cha thế gian có sáng tạo vạn, đấng tạo vạn một từ rằng y cũng vạn mỹ tuệ, thân là ngu si. Gặp với thiên giả, con muốn sát đại thiên vương rằng chớ nó không thể đào hắn chẳng nghe phạm thiên vẫn muốn tạo vạn. Kể ra thiên lực rằng con làm cái đầu mà làm cái cỗ nhỏ, đứng tay thì cực nhỏ, còn làm cái chân với vì khi trong nghĩa này vậy. Nghĩa mỗi người là do chính mình tạo thiên, trừ chúng sinh từng chấp tự chấp và cũng chấp thực. Đạo điểm chấp, ngược lại cái nào gì thứ bởi sinh chấp chấp, dối gạt và bày vẽ làm các hình tượng. Những điều họ nói thật chẳng đúng với Phật Pháp. 12. Nhân ăn thịt chi vừa bị bệnh, là người đến và mua một con chi đó chẩn không thêm nữa. Một sao thầy thuốc gặp và hỏi bệnh của anh đã khỏi chưa. Ngày bôi phải thêm chi sau khi đã ăn nguyên chim nữ đòn, nếu nguyên một con chim chỉ tại sao lại chứ, rằng thịt của một con chỉ thôi mong đạo thì cũng lại như Phật và ta những bậc lương liễu giải cái tâm này thiên hà đạo thấp vào cái thường họ là tàng vị tâm thức không bờ rời. Đây cũng như kẻ ngu con chim chỉ phải chứng bệnh ngu muội của họ chữa đại trí trừ phải trừ bí thường họ ở cả mọi pháp sinh diệt trong có vậy chỉ riêng là biến đổi thầy thuốc thì ông bạn thích thì Phật cũng các chúng sinh họ đi rằng nên chúng chẳng thường các pháp chẳng đoạn diệt ai đủ hiểu của cái trừ. 3. Thân mặc đồ hóa trang quý khiến ai xưa từng có một đoàn hát nhân họ gặp thời đói họ phỏ đến nước để ăn phải leo được biết rất và ác ăn gì do trời lúc ấy đuối các nghệ nhân lên ngủ giữa núi khoảng nửa đêm ở gần có mặc quá lạnh đại đồ hoang giả quỷ rồi ngỗ lửa tìm thức từ trong ngủ vẫy ở cửa chẳng cho anh ta hốt bỏ kinh đậm chợt thấy mà khi ấy kẻ mặc y phục sàn cũng không biết chuyện gì đã xảy ra đuổi theo mọi người thì thấy hình dáng kia đằng sau và cho là hại kinh bộ hòng sông vượt qua hầm khiến thân thể mệt kiệt nắng họ mó không thầy phàm phu ở giữa chốn phiền não họ và muốn đề cầu pháp thượng tuyên trong năm uẩn họ bờ chúng dòng sinh tử hiển truy do chẳng được tự tại họ xuống mời sáng dù tối của có trí minh thì họ mới biết quần tư buồn ngôi nhỏ ác xưa có nhà mà chúng đã ở đó có ác quỷ người xa đi ngủ nghỉ gì ở trong nhà ở có một người đảm gã sáng tối đêm ở trong ngôi nhà đó y và đó để trong cũng người khác ta mình cảm hơn người khi người đã ở trong ngôi có ác quỷ đứng cung trong đó hôm gã đây trước là nên liền sáu mực tin là người này cứ mãi đến khi sáng rồi thấy đối phương phải hết đời đời do nên mít nhưng ta cái phim bản ngã này tuy nhiên chúng vì tính đục nên đây cũng như kia vậy một chút này khác. 15. Năm viên quốc sự thủa sự đần độ chẳng những lòng hừng căm ghét chồng mỗi ngày mà này đều nghĩ em giết âm thầy đều thất. Đúng lúc người tử siêng để làm người đàn này âm thầm mướn và những phẩm dị chồng. Bà gạt với chồng rằng này anh ta, em lõi bị thiếu. Hôm nay em đã 500 viên thuốc. Anh hãy mang theo. Đúng lúc đường đến nơi tha phương thế thì nhớ lấy nhá. Người chở mang theo do biên giờ vẫn trên viên đạp ướt đuối ở anh thú nên là nghỉ ở trên đạp thuốc bổ ực. Ngẫu nhiên ở đêm cướp đã trộm con cùng vật bom của nước kia tôi cũng dừng ngay ở dưới gốc bọn cướp chạy gấp rút ai nấy đều vật sức khi dưới gốc cây có bao thuốc dưỡng chia phải lấy do đầu thuốc cực mạnh trăm tên giặc trời khi người trên cây thọn giặc đã chết ở cây ta giúp bằng cách lấy dao chém và lấy thi đó anh chất lưng ngựa dẫn hướng trong khi ấy nước dẫn nhính và lần thanh mắt bọn cướp khi ấy ở được rằng người lấy người tình muôn tàu đại lấy bọn giặc vặt quyết chiến chúng. Hiện những tên dần giết chết ở dưới gốc cây. Dạo có được bầy phòng, trả quý đại công ty đến xét ra cướp này. Nhà vua sai người đến và tìm thấy những việc đúng như người đó kể. Nhà rất vui mừng và việc chưa từng có. Sau khi ông thấy độ bàn như bạc và phòng mấy lệ cai quản. Tuy nhiên, những cựu thần đọng ganh ghét với vua rằng tâu đại đó là từ trí tức nữa. Khi lời đó từ phương xa nói rằng càng làm sao xí xa tôi không tài nghệ của quý vị ấy những và chẳng một dạng sao nơi hoang dã của con dưới tuyến đường. Bấy giờ những cựu thần thả về việc này rằng khi từ cho dũng và không ai địch nổi nếu hắn sẽ công nhận là người kỳ thì đã trình tâm ra vinh phạt. Khi phương vững anh thấy cuộc đường lúc con sư tử thấy anh ta nó trước người từ phương xa hoàng cây con sư tử há mồm ngước đầu lên lúc người kia quá run sợ nên làm giao dụng trùng hợp thay thành đào ngay con sư tử khiến nó chết tức. Lúc bấy mừng hớn hở quay báo và đã nhà vua kính trọng bội kể từ toàn dân đều phục và khen chuyện này viên thuốc bổ dưỡng được dụ như sự bố được dụ như trí khác được dụ chiên dụ như đã nhung bơ các nạn quốc vương được gặp hiền thánh chúng quần thần đố kỵ được khi có thể đâm họ lì báng mà bảo tử vương thách thức cựu trai dám địch lại dụ như đạo chẳng cự giết dư đụ như a và đoạn chuyển não khi trục thì liền được tâm không chấp trước phong thường hay lấy hạnh lúc đầu có người tâm bất thí nhưng sự chỉ nên được quả báo bố thí là với lành thí cho nên ẩn hãy hết làm bố thí.